Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 35 đến câu 45. Khi ấy, Gia-cô-bê và Gio-an, con ông Giê-bê-đê đến gần Đức Giê-xu và thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con xin Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin. Người hỏi: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giê-xu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giê-xu bảo: Chén Thầy uống các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. 10 môn đệ kia khi nghe chuyện đó liền bực tức với Gioan và Gia-cô-bê. Chúa Giê-xu gọi các ông lại gần mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm môn đệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Quý vị và các bạn thân mến, để chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ, Đức Giê-xu đã ba lần tuyên báo về cuộc tử nạn của người. Bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh đó. Tuy nhiên, ngay trong bầu khí ấy, hai môn đệ thân tín của Đức Giê-xu là Gia-cô-bê và Gio-an lại chẳng hề quan tâm đến những ưu tư của Thầy mình. Trái lại, các ông xin được hai vị trí ưu tiên trong vương quốc mà họ nghĩ rằng Đức Giê-xu sắp thiết lập. Rõ ràng, tư tưởng của các môn đệ vẫn chỉ quanh quẩn với những chuyện trần gian. Tác giả sách thánh dùng hình ảnh chén và phép rửa là những hình ảnh tượng trưng cho nỗi đau khổ và thanh tẩy để nói về cuộc vượt qua của Đức Giê-xu. Trong Cựu Ước, chén thường được nối kết với cơn thịnh nộ và hình phạt của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, phép rửa gợi lên hình ảnh về nước mà người chịu phép rửa sẽ phải chịu dìm xuống. Đó cũng là biểu tượng cho nỗi đau khổ. Tương tự tác giả Marco, khi ám chỉ đến cuộc thương khó của Đức Giê-xu, tác giả Luca cũng dùng từ phép rửa. Ở đây, tác giả Marco dùng cả hai hình ảnh này để nói về cuộc thương khó của Đức Giê-xu. Cũng theo truyền thống của Cựu Ước, việc uống chén đắng cũng là đón nhận sứ mệnh mà Thiên Chúa trao phó. Chúng ta nhớ lại, cũng chính hai môn đệ Gioan và Gia-cô-bê đã được Đức Giê-xu đưa lên núi để chứng kiến sự kiện người biến đổi hình dạng. Và sau này, cũng chính họ sẽ cùng ở bên Đức Giê-xu trong giờ người hấp hối trong vườn cây dầu. Sau này, chính họ là những người hiểu rõ chén đắng và phép rửa của Đức Giê-xu là gì. Đức Giê-xu nói hãy noi gương người về mẫu gương phục vụ. Người là vị thẩm phán tối cao Thiên Chúa đã chỉ định để phán xét thế gian và lập nước cánh chung. Nhưng ở đây, người chính là kẻ hầu hạ và sau cùng đã hy sinh tính mạng để muôn người được tha tội. Chữ muôn người hoặc nhiều người đã từng được nói đến trong sách ngôn sứ Isaiah chương 53 về người tôi tớ của Thiên Chúa sẽ chết thay cho tất cả mọi người khác. Nói cách khác, người chuộc lấy nhân loại đã hư mất về cho mình. 10 môn đệ kia của Đức Giêsu bực bội vì hai anh em nhà Gia-cô-bê và Gio-an thỉnh cầu được ngồi bên tả và bên hữu người trong vinh quang. Điều này chứng tỏ chính họ cũng có suy nghĩ tương tự về quyền bính, nên đã tỏ ra ganh tị. Đức Giêsu cho họ thấy, sứ mạng của họ là đón nhận chén đắng, tức là thông phần đau khổ của người. Chắc chắn nếu Đức Giêsu hỏi tất cả các môn đệ, thì cả nhóm đều xác quyết trả lời, thưa được. Tuy nhiên, như Đức Giêsu đã nói, các ông không biết rõ mình đang xin điều gì. Các ông không ý thức được rằng thầy của các ông sắp bước vào cuộc tử nạn đau đớn. Các ông không nghĩ được rằng địa vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Trách nhiệm đây là uống chén đắng và chịu phép rửa cùng với thầy Giêsu. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh thể chế chính quyền dân sự làm mẫu để so sánh, làm nổi bật sự khác biệt với sứ mạng của công dân trong vương quốc Thiên Chúa. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ phục vụ mọi người. Ngày nay, trong các thể chế chính quyền dân chủ, hình thức quản trị phục vụ này là khá bình thường. Nhưng trong chế độ độc tài chuyên chế, chuyên quyền, đây quả là một điều khác thường. Nhưng dù lạ lẫm hay quen thuộc đến đâu, thì chúng ta cũng khó có thể tưởng tượng được một ông vua, một ông quan hay một vị thủ tướng lại cúi xuống rửa chân cho người đầy tớ, cho nhân viên của mình. Đây là một thách thức ghê gớm cho những ai bước vào con đường phục vụ của Đức Giêsu. Chính người đã làm như vậy, đó là con đường của người đến hiến dâng mạng sống, làm giá cứu chuộc nhân loại. Bài tin mừng hôm nay nhắn nhủ mỗi người chúng ta về cung cách trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Tâm lý tự nhiên của con người là tìm kiếm điều tốt cho mình. Khi trở thành môn đệ của Đức Giêsu, chắc chắn các môn đệ cũng mong muốn một điều gì đó có lợi cho bản thân, cho gia đình và cả cộng đồng xã hội. Nhưng một khi trở thành môn đệ của Đức Giêsu, được người hướng dẫn chỉ bảo, các môn đệ phải hướng đến tìm kiếm lợi ích siêu nhiên cho bản thân thay vì mối lợi trước mắt. Tìm kiếm phúc lợi cho người khác, cho cộng đồng, thay vì cho bản thân mình. Tuy nhiên, việc hoán cải, chuyển đổi cần đi qua một tiến trình. Bài tin mừng hôm nay cho biết Đức Giêsu đang dẫn dắt các môn đệ đi vào tiến trình ấy. Đó là lý do Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em mình. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Đây là một nghịch lý trong cung cách lãnh đạo của người môn đệ Đức Giêsu. Chính người đã nêu cao một tấm gương khiến các ông phải nể phục. Con người không đến để phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Chọn lựa của Đức Giêsu khi vâng lời Thiên Chúa Cha xuống trần gian thi hành sứ mạng cứu độ là yêu thương và phục vụ nhân loại. Người cũng muốn các môn đệ noi gương như vậy. Dẫu biết rằng, việc làm này đi ngược lại với tâm lý tự nhiên của con người. Vì không ai muốn phải hạ mình, không ai muốn hy sinh, chẳng ai muốn từ bỏ, chẳng ai muốn làm đầy tớ để phục vụ người khác. Nhất là khi điều đó là một việc tự nguyện. Nhưng chính vì tự nguyện như vậy mà việc làm của Đức Giêsu và của các môn đệ noi gương người mới có giá trị cứu độ, mang lại phúc lành cho nhân loại. Xin cho các vị mục tử trong giáo hội, cho các nhà lãnh đạo trên thế giới và mỗi người chúng ta biết noi theo mẫu gương của Đức Giêsu, trở thành động lực và nguồn mạch yêu thương phục vụ anh chị em đồng loại. Amen.